Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2005, như thường lệ ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục còn học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 212. Và xin nói là ngoài cái bài kinh một chút xíu rồi chúng ta sẽ bắt đầu, là khi tôi vừa đến giảng đường thì các vị vỗ tay đồng ý đấy. Tôi biết đó là lý do các vị thấy tôi mặc cái áo này, các vị cho là lạ chứ gì. Thì đặt đừng lấy làm lạ gì hết. Cái này như tôi nói, tôi đã nói với đại chúng từ lâu đó, cái ước vọng của tôi á, mà mặc cái y chân thông giáo của đạo Phật cách đây hơn 40 năm, y chân thông giáo tức là cái y là của Đức Phật, tu hành hồi xưa và thành đạo hơn 40 năm, tôi ước ao và tôi đã có mấy lần, lần này là lần thứ hai. Còn những lần ước ao kia chưa được, và có cái y rồi mà cũng chưa có cái cơ hội để mà mặc cái y chính thống giáo này. Thế thì bây giờ như tôi nói với các vị đó, tôi thì cái mệnh sống tôi coi nó từng ngày từng tháng, chứ chưa dám kể là từng năm. Thế thì là cái chuyện mà sinh tử vô thường nó rất là nhanh chóng, mà cái ý của mình thì mình muốn cho bằng lá rụng về cội, lạc diệt quy chân, lá rụng về cội, mà cái bản ý thì đã muốn rồi. Tôi nói với các vị từ lâu, chỉ có một con đường là nhất bát thiên giao phạm, cô thân vạn lý du thì mới đem lại sự giải thoát, mới có thể đạt tới đỉnh cao. Vì vậy mà cái con đường đó nếu mà mình làm chưa được thì con đường đi của mình còn dài lắm. Thế thì bây giờ tôi thấy rằng là tôi không còn bao giờ nữa, cho nên tôi lá rụng về cội, mặc y này gọi là chính thống y của Phật giáo. Chứ tôi không muốn nói này là, nếu mà các vị nói này là y Nam Tông, không đúng. Các vị nói đây là y khắc sĩ, cũng không đúng. Bởi vì các vị nên lưu ý là Lục Tổ Huệ Năng mà tới hỏi Ngũ Tổ Huỳnh Ma xin học đạo tu hành, Ngũ Tổ hỏi chứ ông tới đây ông muốn cái gì? Ông Lục Tổ Huệ Năng nói dạ con muốn cầu thành Phật. Ngũ Tổ nói ông là người phương Nam, mọi rỡ phương Nam mà cũng cầu thành Phật được ư? Đó là hỏi ứng thử cái trí tuệ của Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng thưa Tổ Sư, người thì có năm mắt, cái Phật tánh là thì không có lục mắt nào. Câu đó câu hay lắm đó. Để kéo lại vấn đề là cái lá y này, người á, cái hình dáng của cái lá y á, cái màu sắc, cái hình dáng, cái kiểu chất của cái lá y thì người ta sáng tạo ra có nam và bắc, gọi là y nam tôn và y bắc tôn. Chứ còn cái sự giải thoát giác ngộ thì không có luận bắt ra. Do vậy cho nên là giải thoát giác ngộ nó không phải là y Nam Tông mới được giải thoát, hay là phải theo y Bắc Tông mới được giải thoát. Không phải. Giải thoát giác ngộ không có luận Bắc Tông hay Nam Tông. Cũng như y là cái áo, không có luận là nam hay là bắc. Vì vậy cho nên là tôi mặc cái áo mới này, mà các vị đặt vấn đề tôi mặc áo nam tôn hay bắc tôn, là cái điều đó mình cần phải học đó. Không phải nam tôn, cũng không phải bắc tôn. Các vị hiểu đó không? Cái đạo lý đó nó ngộ không có luận bắc ra. Còn cái gọi là nam tôn hay bắc tôn, đó là do người ta tạo cái kiểu y cái hình dáng và tóc y, và do cái sự truyền thừa từ cái vùng phương Nam đi, từ phương Nam tới Việt Nam hay là từ phương Bắc tới Việt Nam, mà người ta gọi đó là y nam hay là y bắc. Cái sự thật, cái đạo Phật dạy cho mọi người giải thoát giác ngộ, dạy cho mọi người hướng về vô thượng bồ đề, thì không có đặt vấn đề bắt nằm ở trong những cái y. Đó là vấn đề nam hay là bắc. Còn có vị hồi nãy đó tôi mới nghe đây, có vị nói tôi mặc y xuất sĩ cũng không trục. Khách sĩ hay không khách sĩ là người chứ không phải là y. Các vị để ý đó nha. Nó thật sự khách sĩ là cái người trên sinh giáo pháp chư Phật, dưới sinh từng bữa ăn của đàn Việt để nuôi thân. Mà làm được việc đó thì gọi là khách sĩ. Chứ còn cái y thì không phải là khách sĩ. Do vậy cho nên nó là y khách sĩ cũng không. Y như vậy là y khách sĩ cũng không. Mà khách sĩ hay không khách sĩ là do con người có khách sĩ hay không có khách sĩ. Cái đó tôi nghĩ rằng là đại chúng cũng nên để ý cái đó, đó. Chứ cái người đệ tử Phật đó, là không có giao cái mạng của mình, không có giao cái bộ óc, cái trí tuệ của mình là cho người khác. Muốn nói gì nói, rồi mình muốn nói gì nói mình cũng phải nghe, không phải vậy. Do vậy cho nên là tôi nếu cái này, tôi mặc áo này, các người hỏi tôi nói đây là áo chánh thông Phật giáo, gọi các loại yên chánh thông. Còn khách sĩ hay không là tôi. Nếu tôi đi khách sĩ thì tôi mới là người khách sĩ. Còn tôi không khách sĩ thì tôi mặc áo này cũng không phải là khách sĩ. Cũng như vấn đề năm bậc cũng vậy. Thành ra cái việc nhỏ nhỏ như vậy để tử bậc mình cũng phải học đó, chứ không là mình giao cho người ta, giao hết cả thân cả tâm mình cho người ta, rồi cái gì người nói gì mình cũng nghe, là cái đó không nào. Bây giờ chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn đây. Gần đây tôi muốn cho các Phật tử đi sâu vào con đường tư duy quán chiếu và ứng dụng kinh điển trong cái đời sống, thực hành kinh điển, ứng dụng kinh điển trong đời sống của mình. Cho nên là mình học không có hao kinh, mà là hao banh hao đĩa. Cái câu nói đó Phật tử nói như là nói chơi, mà là nó là sự thật. Bởi vì thành thật mà nói, do cái sự tích lũy của tôi cho tới còn mấy tháng nữa là tôi kỷ niệm đúng 60 năm. 60 năm học đạo, rồi hành đạo và giảng dạy đạo. Còn mấy tháng nữa, ngày rằm tháng giêng là đúng 60 năm tròn. Bắt đầu tôi vô chùa, rồi tôi đi học đạo thành đạo và giảng dạy cho tới ngày nay, không có một năm nào tôi không có làm cái việc học đạo thành đạo gì đáng đạo. Do vậy mà phải nói rằng là cái quá trình mà lăn lộn vui mình trong đạo Phật, phải nói rằng trong cái hàng ngũ anh em của tôi, cỡ tuổi tôi đó, coi như là cái kiểu của tôi là coi như không có. Học đạo hành đạo giảng đạo cho tới ngày nay không hề có năm nào không làm việc đó, không có tháng nào không nói việc đó, không nói về kinh điển. Do vậy mà nó có một cái sự tích lũy chân thật, một cái sự quân tập, sự tích lũy chân thật đi sâu vào kinh điển. Do vậy mà qua cái nhìn của tôi bây giờ, tôi nhắc lại cho đại chúng để ý, các vị ôn lại bốn cái bài tứ đế, bốn cái kiểu, bốn cái thứ tứ đế mà tôi đã cống hiến cho toàn thể đại chúng này. Các vị phải học sinh việc tứ đế là gì, hoặc là cái gì trong cái tứ đế mà gọi là tứ đế sinh việc, hoặc là cái gì giáo lý tứ đế mà gọi là giáo lý vô sanh tứ đế, rồi Phật dạy cái gì trong cái tứ giáo lý tứ đế mà gọi là vô lượng tứ đế, Phật dạy cái gì cũng là giáo lý tứ đế mà gọi là vô tác tứ đế. Các vị học bốn cái thứ tứ đế đó, các vị sẽ thấy nó sâu sắc vô cùng và nó lợi ích vô cùng. Mà tôi xin nhắc nhở và lưu ý các vị để ý mà học cái vô lượng tướng đế, đi sâu vào cái vô lượng tướng đế, nghĩa là một thứ nào cũng được, thượng đỉnh cao siêu. Nhưng mà cái mà ứng dụng mà cho được cái vô lượng tứ đế trong cuộc sống của mình hàng ngày thì mình lợi ích lớn lao lắm. Thế còn bốn thứ nào cũng đều có cái sâu sắc vô cùng vô tận của giáo lý đạo Phật. Mà tôi muốn giới thiệu lưu ý các vị về vô lượng tứ đế rồi, để các vị để ý nhìn trong khổ đế mà. Thứ nhất là khổ tâm như nào, nhìn đâu các vị cũng có thấy khổ đế được hết. Ngay cả cái đám tiệc tùng ăn chơi sang trọng, quý tộc quý thái mà các vị có cái tuệ nhãn rồi đó, có cái thiên nhãn rồi đó, là các vị nhìn cũng thấy nguyên nhân của khổ đế nhiều lắm ở trong đó. Trùng khổ đế vô lượng mà. Trong cái ăn tiệc liên đình, trong nhà hàng năm sao, trong cái giải đồng nếp ha, đủ thứ vui vẻ mà các vị vẫn thấy là khổ đế vô lượng. Tôi làm quan, quan lớn, quan vừa, quan bậc thượng, quan bậc trung, quan bậc hạ cũng thấy vô lượng khổ. Và sự thật những người ông quan đó đã khổ, đang khổ và còn sẽ khổ. Học cái vô lượng tứ đế của nó. Rồi những người nghèo người ta gọi là khổ chứ gì. Rồi những vị giàu mỗi tháng có 5-10 triệu người ta gọi là an lành chứ gì. Còn những người mà giàu mà tháng có cả tỷ, rồi cả 5-3 tỷ, 10 tỷ. Thì có người sự nghiệp là cả ngàn tỷ, người ta tưởng là sung sướng chứ gì. Không. Nhìn trong cái tiền mà từ ngàn tỷ, người ta nghe qua, người ta nhìn qua, người ta vẫn biết là vô lượng khổ đấy. Nó là cái dữ liệu, vậy là cái nguyên nhân của tập đế, rồi nó sẽ kết quả là khổ đế. Nói như vậy lấy gì chứng minh đấy, tụ tội dài giám đốc phó giám đốc là kiểm soát trung ương, kiểm soát dài là đủ thứ quan chức đã khổ, đang khổ và sẽ khổ. Thế thì mình học cái vô lượng khổ đế, vô lượng tứ đế đó, mình nhìn bằng khổ đế mà mình nhìn đâu mình cũng không thấy sự hạnh phúc an vui nào hết. ngay cả cái mình ở đây hiện giờ mặt trời nắng chang chang vậy mà bây giờ cơn bão số 8 nó hoành hành ở cái miền Trung, các cái tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi ở ngoài đó, còn trên thế giới bao nhiêu chỗ động đất, chỗ khác động đất được thì chỗ mình cũng không gần xa gì đó, nó cũng chịu cái quy luật vô thường như vậy. Do vậy cho nên chúng ta không có tự tôn, tự mãn, tự đại, tự đắc, tự hào, ngạo mạn là sống cao gì hết, mà chúng ta vẫn thấy rằng là có cái thân ngũ uẩn này, thất đại này, sống trong cái đời này là vô lượng khổ khổ. Chẳng qua là đã đến, chẳng qua là đang đến, chẳng qua là sẽ đến vậy thôi. Đó, học nhìn như vậy đó. Những đau khổ mà đám cưới, thấy đám cưới, đám cưới là hạnh phúc chứ gì. Nhưng mà ta biết rồi, không có coi vậy đó, chứ mà không hạnh phúc đâu. Người mà dúi vào trong vợ con, chồng con là giống như là vô lao ngục, nhưng mà còn hơn, tệ hơn lao ngục. Lao ngục còn có ngày ra khỏi, chứ còn là mà dướng dấp vô trong cái sợi dây ràng buộc của chồng, của con, của vợ của con rồi là không có ngày mãn an, khổ chung thân. Đấy, người ta có thấy cái đó, thấy đám cưới người ta đã thấy cái đó rồi, hỏi ai chỉ ai cũng chung thân. Nếu mà là người ta thẳng thắn, ta cởi mở, người ta nói ra thì là nội đây là chỉ ai cũng vậy, cũng có cái đó, khổ sở vô lượng. Thành ra ta thấy cái vô lượng tập bớt. Rồi vô lượng như thế là bên khác của các bạn á. À, các vị có để tu tập đi, rồi các vị sẽ thấy bất cứ đi đâu, ngồi đâu, ở đâu đều là niết bàn hết. Đều là niết bàn, đều là cực lạc, đều là tịnh độ. Vậy sao đâu mà nói vậy? Như Lao Thế Tôn dạy, tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ, tịnh nhất tịnh Phật độ, biên tịnh kỳ tâm. Hãy cái tâm của mình mà thanh tịnh thì mình ngồi đâu chỗ đó là cõi Phật, là cõi tịnh độ. Do vậy cho nên là cái người mà muốn sanh sang tịnh độ là trước hết là phải tịnh cái tâm của mình. Mà tịnh cái tâm của mình là cái gì? Là cái tâm buông bỏ. Mà cái tâm buông bỏ là nó gần gũi như cái chiếc áo khất sĩ của Đức Phật hồi xưa. Cho nên tôi bây giờ tôi gần chết rồi thì tôi mặc cái áo khất sĩ của Đức Phật hồi xưa, chứ đừng lấy gì làm lạ. Không phải Nam Tông, tôi không phải Bắc Tông, tôi không phải là áo của khách sĩ hay là cái gì sĩ đó. Tại nên nhìn đau khổ là tịnh độ. Mà tôi nói như vậy, tôi muốn nhấn mạnh với những vị từ 70 tuổi trở lên một cơ hội ngàn vàng để học cái đó. Tuổi nhỏ thì cũng phải học, nhưng mà tuổi nhỏ thì người ta khó nghe, người ta khó hiểu hơn. Vì người ta nghĩ rằng là ta có nghĩ rằng là ta là gần chết, gần rồi, gần không còn gì nữa. Chứ còn cái tuổi mà từ 70 trở lên là luôn luôn là phải tập rằng là mình gần chết, mình gần rồi, mình sẽ không còn gần tới cái chỗ không còn gì nữa. Do vậy mà mình phải tập nhìn ở đâu cũng là nguyên nhân của đau khổ, nhìn ở đâu cũng là nguyên nhân của phiền não khổ đau, để mình buông bỏ đi, hiển xả đi. Cho nên cái chiếc áo bác sĩ là Đức Phật và sư tử đi xin ăn đó, mà bỏ được rồi đó, các vị bỏ được rồi đó, thì các vị là gọi là tịnh tâm đó. Cái tâm mà gọi là không tịnh đó là tại vì là mình vui, mừng, buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, thân, sơ, bí, thử nè. Rồi tám cái đó ha. Lợi là suy, là quý, là giữ, là cơ, là sinh, là khổ, là lạc, là tám cái gió mà nó cứ nó thổi mình lấy chuyện tương tục. Do vậy mà mình bị khổ đó. Nguyên do của nó Do vậy cho nên là khi mà mình nhìn thấy được cái lời thực tế của giáo pháp là vô, rồi mình buông bỏ, xả bỏ là xả bỏ cái tuổi già này thì xả bỏ càng dễ hơn, buông bỏ càng dễ hơn, cho nên phải tập buông bỏ. Từ đó mà cái tuổi già bắt đầu hưởng được cái niết bàn, cái hạnh phúc của tuổi già. Đó là tôi nói 70 trở lên là tôi còn dị tình lắm đó, chứ không phải đợi 70 trở lên. Có những người đã từng chết, đã chết, đang chết và sẽ chết, 30 có, 40 có, 50 có, 60 có. Cho nên là phải luôn luôn là tư duy về quốc, là cái nhân vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ công ngũ ấm vô ngã. Có được như vậy thì nó mới có an lành hạnh phúc, mình mới có được, thấy được cái niết bàn. Gọi đây là diệt đế vô lượng. Tâm mà buông bỏ rồi, tâm mà thanh tịnh rồi, tâm xả rồi, thì nhìn đâu, ở đâu, ăn đâu, ngồi đâu đều là niết bàn. Học thêm một cái nữa là vô lượng đạo đế. Đạo đế là cái nguyên nhân mà để mà làm những việc lành, việc phải, việc phước, việc thiện để đi đến giải thoát giác ngộ. Thì ở trường hợp nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào, mình biết học, biết hành, mình đều làm được hết, là nguyên nhân để đi tới chỗ thánh thiện, an lạc được hết. Cho nên cái đó nó tôi muốn nhắc đại chúng các bạn. Đạo Phật rất là cụ thể, xuyên qua cái hành động thân miệng ý của mình, chứ đừng tìm học đạo Phật ở cái gì xa xôi trên mây trên trời, cái đó là mình sang học đấy. Bây giờ thì mình trở về đây nè, trở về cái bài học của mình đây nè. Mới về sư tử hống Bồ Tát có 11 cái hành động của con sư tử. Tôi nhắc lại đại chúng mà, là tất cả cái danh hiệu của Bồ Tát đều là cái mật mã, đều là cái ký hiệu để nó chứa đựng cái phương pháp tu hành ở trong cái tên, cái danh hiệu của vị Bồ Tát đó. Cho nên mọi người phải xác định tự biết rằng là nếu Bồ Tát cái tên gì đó mà mình ứng dụng, mình tu hành, mình thực hiện được những cái pháp môn tu tập đó thì mình là Bồ Tát đó. Chứ Bồ Tát đó không có một cái dáng vẻ mặt mày độc quyền đăng ký rằng mặt mày của tôi như vậy, các anh không phải như vậy là các anh không được đặt cái tên đó, không phải vậy. Mà tất cả mọi người ai làm được hạnh đó, hạnh của sư tử hống thì chúng ta là sư tử hống Bồ Tát. Ai làm cái hạnh của đại trí văn thù thì chúng ta là đại trí văn thù siêu loại Bồ Tát. Ai làm cái hạnh mà thường lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình mà tư duy mà quán chiếu mà sửa chữa thì mình là Quán Thế Âm Bồ Tát. Học dây mới gọi là học Phật thiệt đó, còn Phật không là chúng ta học giả đó nha. Không nghe được cái thiệt thì tu rất cực, mong mỏi, trông chờ, tìm cầu, gian giá, lại lục, thậm chí chi tiêu rất nhiều tiền bạc mà mình không có được cái lễ. Thế là bây giờ nói về như sư tử hống Bồ Tát này. Tôi đang nói về thập thí lực của Phật các bạn, mà con sư tử nó có cái sức mạnh trí tuệ là nanh vuốt của sư tử hống, tối nghĩa tốt là chân của sư tử hống Bồ Tát, lực ba la mật là thân của sư tử hống Bồ Tát, thập thí lực là sức mạnh của sư tử hống Bồ Tát. Và hôm nay chúng ta đang học cái 10 cái thứ trí lực rồi. Thì sư trí lực, tinh tấn trí lực, rồi tri chư căn trí lực. Phật có cái trí lực cho mình tri chư căn. Sư Thích Ca là thấy người đó, nghe người đó, người đó nói vài câu, hỏi vài lời là Đức Phật biết căn cơ chủng tận của người đó. Người đó là muốn gì, nghĩ gì, gọi là chi chi căn chi lực. Rồi chi tam muội chi lực. Cái chi tam muội mà không có Phật tử hỏi thôi là cái chi tam muội á mà tôi đã nhắc nhiều lần trong cái chuyện Tây Du Ký có dùng cái chữ tam muội chân quả. Tam muội chân quả sẽ đốt bất cứ cái gì cũng ra hết. Đó là cái chữ tam muội có nghĩa là bất thọ nhất thiết thọ, tôi dịch là bất thọ nhất thiết thọ. Chữ tam muội là dịch gọn là chất thọ, mà chất thọ là gì? Là bất thọ nhất thiết thọ, nghĩa là tất cả hiện tượng sự vật, núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả sự vật trên thế gian này mình thấy đó, mình biết nó là hữu vi pháp, cho nên người ta không có đam mê một pháp hữu vi nào, người ta không thọ một pháp hữu vi nào, người ta không chấp mắt một pháp hữu vi nào trong cái vũ trụ này. Do vậy mà thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không ngửi nếm xúc biết gì hết. Nhưng mà không biết gì hết mà biết tất cả. Ý thứ này là tôi đã nói nhiều lần. Thành ra cái người mà gọi là được tất thọ đó là bất thọ với cái thọ đó, nghĩa là sự vật sắc thân nơn vị xuất pháp ở trên cái cõi đời này vẫn y nhiên đó, không cần phải đem đốt, đem nghiền, đem tán, đem làm cho nó tiêu diệt gì hết, không cần. Nhưng mà cái người mà tu mà đạt được cái trình độ là tâm muội á, nhập được cái tâm muội chân định á, thì người đó không có tương quan với lục trần, thấy nghe xúc biết tất cả mà giống như không thấy, không nghe không xúc, không biết tất cả. Thế thì cái người như thế thì gọi là tam muội. Do vậy cho nên ta gọi là đốt cháy á, đốt cháy á, cái gì cũng đốt cháy á. Sắc nhìn là sắc thì ta không tương quan với sắc, thế là coi như đốt cháy về sắc. Nghe âm thanh, thường thường mình nghe âm thanh là mình mê nhạc Tàu, nhạc Tây, nhạc mới, cổ nhạc, mê âm thanh thì mình phải sẽ là đam mê lưu luyến và ước mơ trông chờ mong đợi tìm kiếm cái thứ đó. Ở đây nghe âm thanh mà không có đam mê, không có lưu luyến, thành ra nghe âm thanh mà giống như không nghe gì hết, thành ra đốt cháy âm thanh. Ta mũi chân quả này nó đốt cháy âm thanh, âm thanh không có. Vậy mà bao nhiêu người chết vì âm thanh, vì ca kỹ nhạc, nhưng mà người này nghe ca kỹ nhạc không ăn thua gì hết, giống như không có. Thành ra nhờ cái tâm mũi chân quả nó đốt cháy âm thanh, đốt cháy sắc, rồi đốt cháy thanh, rồi hương cũng vậy. Hương mình mê hương hả, mình mua thứ hương đắt tiền ghê gớm mình xài. Nhưng mà cái người mà tu tâm mũi á, người ta tu tâm mũi rồi đó, thì là tất cả thứ hương nào có cũng như không, không cũng như có. Do vậy mà cái tâm mũi nó đốt cả luôn. Vị là các cái đồ ăn cũng vậy. Đức Phật hồi xưa đi khất thực không hề có lựa đồ ăn ngon, nhưng mà Đức Phật vẫn có sự an lành thanh tịnh giải thoát tới 80 tuổi giống như mọi người, mà không hề đòi hỏi đồ ăn ngon, không đam mê một thứ gì. Cho nên là Phật ở thường ở tu ở trong tam muội, đốt luôn cả vị trần, xúc trần, pháp trần. Tu trong tam muội là đốt cháy tất cả. Cái ý đó là cái tam muội chân quả đốt cháy tất cả là vậy, không cần đốt mà cháy hết. Cháy không có lửa mà cháy hết, cháy cả núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, cháy hết mà không thấy có lửa đó. mũi này, thật là chi chư định tâm, chi chư tâm mũi, chi định. À. Đức Phật vô số tạo cái điều kiện để cho mình thường trú ở trong cái tâm mũi này. Mà người thường trú trong tâm mũi là đốt cháy. Thì nói cháy hết là mình nói nghe nhiều những cái sự thật á. Ta tóm lại tất cả những cái gì trên con đời này giờ gồm có trong con có sáu món thôi: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó có sáu cái yếu tố đó mà nó cấu tạo ra, nó hình thành cái đối tượng trước mắt ta đó, chứ thì thật là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà đây mà làm chủ được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục căn của ta không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó tác động, nó lôi kéo, nó dẫn chìm, thì coi như là chúng ta trụ ở trong cái tâm mũi đó mà đốt cháy hết. Thành đốt không từng lửa mà cháy hết. Đó là cái cách tu tập đó. Thành ra người ta biểu hiện ra trong Tây Du Ký đi viết ra Na Tra có cái tâm mũi chân quả là đốt cháy hết. Bất cứ địch thù nào hắn cũng nói ra là Na Tra mình giọt cái bánh xe tâm mũi chân quả là đốt cháy hết. Từ xe đến đại thánh là đốt hậu chất, đốt bay trong mây đã đời rất đung ở trong cái ao đó, cái nằm đó nằm hồi cái đời chấp mắt cái như vậy, vậy rồi lần cái đi về nghỉ ngơi cho khỏe. Tại sao vậy? Tại vì tề thiên đại thánh tức là ngộ không, mà ngộ không tức là bát nhã chân không, mà đã là bát nhã chân không là không, thì không có cái gì đốt cái không được. Không có gì làm chết cái không được các bạn. Na Tra đốt gì là đốt cái bầu hư không là sao đốt? Là sao đốt bầu hư không tiêu được? Cái người mà tỏ ngộ cái chân không rồi là không có cái gì đốt được. Không có bị cái gì tác động làm cho khổ đau. Trong đó kể cả việc mà mình và chết cũng không có ai so sánh. Để cái đó mà học, để cái đó mà tu tập. Rồi còn cái tri chư thiền định tam muội. Cái chư thiền định đó, ta dịch đó là một là tỉnh lự, hai á là tư duy. Tư duy, tỉnh lự hay là tư duy. Thế thì thiền định rõ ràng là theo Phật học là nó có nghĩa cụ thể vậy đó. Nó phải có cái đối tượng. Mà nó tới tu tập thiền định là phải có đối tượng. Đối tượng để cho ta tỉnh lự. Tỉnh lự tức là thân xác của tư duy. Giờ mình nói như vậy hiểu là cái chữ tư duy phổ biến ai cũng hiểu. Phải có cái đối tượng để cho ta tư duy. Chứ bất cứ là ai mà dạy mình mà gọi là tu thiền định mà bằng cái kiểu ngồi kiểu nào mấy giờ đồng hồ, mấy tiếng, một đêm, mấy lần, một ngày, mấy lần mà không có sắp xếp cho ta cái đối tượng để tư duy á, thì coi như là ta dạy cái đó là hoàn toàn không phải định của Đạo Phật. Định của Đạo Phật là phải có đối tượng để tư duy. Cho nên là chư thiền định chi lực. Đức Phật biết nhiều thứ thiền định lắm. Có nghĩa là đối với Đạo Phật là bất cứ một cái gì trong cuộc đời này là đối tượng của Đức Phật để tu thiền định được sách. Cho bằng chư thiền định, chư thiền định. Nhiều lắm. Quán tánh bất tịnh là một đối tượng. Nó soi rọi vào thân người. Coi thật sự cái thân mình có bất tịnh không? Có là nguyên nhân của khổ đau không? Có vô ngã thật sự không? Mà vấn đề hết sức quan trọng là vấn đề vô ngã. Từ vô ngã mới thấy được vô thường. Mà thấy được vô thường tức là thấy vô pháp. Tức là vô ngã thì vô pháp. Nó nói rút gọn lại là chỉ có hai cái từ vô ngã và vô pháp. Và nguyên nhân của đau khổ của phàm phu là do chấp ngã và chấp thành ra cái đối tượng mà tu hành là tuy là nó vô số, nhưng mà kỳ thật là tư duy làm sao cho dứt từ được cái ý niệm về vô ngã, thấy cho được cái chân lý vô ngã. Mà thấy chân lý vô ngã rồi thì đồng thời cũng thấy chân lý vô pháp không có khó khăn. Do vậy cho nên là gọi là thiền định đó, là cái thứ nhất là phải để ý quán thần bất tận, quán cái thần ngũ uẩn này, tìm thấy cho được nó là không có cái tự ngã. Cái đó mà nếu mà người đệ tử hoặc mà không chịu tu, không chịu tư duy, không chịu quán chiếu, không chịu ứng dụng trong cuộc sống để thấy, thì thành thật mà nói xin lỗi các vị, chúng ta mò trăng đáy nước thả mồi bắt bóng, mò trăng đáy nước, chúng ta tìm có cái gì khác để đem lại cho chúng ta an vui hạnh phúc giải thoát giác ngộ được không? Cho nên là phải tư duy quán chiếu vấn đề vô ngã. Khi mà nhận thấy được vô ngã rồi thì các vị bước sang qua cái lãnh vực và nhìn dạng dạng pháp là vô thường đó, không còn khó nữa. Thấy được tư duy nhận thức được vô ngã có nghĩa là các vị thấy được giác ngộ hiện tượng dạng pháp bên cái mặt không gian, thấy được bên mặt không gian, từ không gian tất cả sự vật hiện tượng rời ra mênh mông trong không gian, do nhân duyên hòa hợp mà những cái chất liệu vốn không có trong không gian đó, vậy mà nó tương quan, nó tác dụng rồi nó diễn biến, nó hình thành ra ra có. Vậy thì cái có đó là cái có do hằng hà sa số cái không có gì hết. Đây ví dụ như bông này, bông này trong không gian tìm nó ở trong cái gì sẽ có. Đấy, nhìn cái bông này nè, cái gì tìm trong không gian này, các vị thấy cái gì là cái hoa này? Không hề có. Đất không hề có, nước không hề có, gió không hề có, lửa không hề có, hư không không hề có. Không có cái gì là cái này. Vậy mà do nhiều cái không có gì đó, nó lại cơ quan nó tác dụng mà nó hình thành ra cái này. Nó gom lại đủ yếu tố, nó gom lại nó thành ra cái gọi là cái cây sen, cái hoa sen này. Do vậy cho nên là người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy cái này là gọi là vô ngã. Nó vốn là những cái bàn bạc mênh mông vô tận trong không gian, nó không là cái gì hết. Nhưng mà từ cái sự tương quan tác động duyên khởi hình thành ra cái gọi là cái cây sen, là hoa sen. Từ chỗ đó cho nên tôi nhận thức rằng là cái hoa sen này là một cái loại hoa, là cây vô ngã. Rồi nhận thức cái hoa sen xong rồi nhận thức cái mình này cũng vậy, là tất cả cái gì quyền nhân vô mình, con người mình cũng vậy. Từ chỗ đó ta thấy được cái chân lý vô ngã, mà thấy được chân lý vô ngã có nghĩa là cái trí tuệ nhận thức nhìn thấy bên mặt không gian vô tận, vốn không có gì hết, vậy mà duyên khởi hình thành ra có. Vậy thì có đó là cái có vô ngã đó. Thế thì hiểu bên mặt không gian rồi, không có gì hết mà lên là nó có. Vậy thì kết luận là cái có là phải có vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nhìn bên mặt thời gian nó vô thường. Đấy, vì vô ngã mà nó có là cái này. Cái này bản thân nó là vô ngã. Rồi cứ xài 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, tức là dựa theo thời gian mà nó cũ, nó hư, nó mất, nó thành ra là rác rến, nó thành ra nó tan phần trở lại bụi bặm, rồi nó cuối cùng nó không có gì. Vậy thì từ vô ngã mà nhìn bên mặt thời gian thì nó chuyển biến ra thành cái chân lý vô thường. Do nhận thức được chân lý vô ngã rồi thì bên mặt không gian rồi thì nhìn bên mặt thời gian thấy ra thì vô thường cũng là vô ngã, vô ngã cũng là vô thường. Chẳng qua là nhìn bên mặt không gian hay là bên mặt thời gian thôi. Do đó cho nên lúc các bạn rằng là tất cả hiện tượng nhân pháp đều là vô ngã và vô thường. Đấy, thiền định là vậy đó. Mà vô ngã vô thường thì suy nguyên ra là nó không có cái gì ăn lành hạnh phúc, tự tại, tự do, độc lập, tự chủ gì cả. Nó là bất tịnh, nó là nguyên nhân của mục mở, của hư nát, của xấu xa, của đau khổ. Bất tịnh, bất tịnh cho nên là nó ra khổ. Thật ra cuộc đời là vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên là nó bất tịnh, cho nên nó khổ. Nó thành ra cái cuộc đời mà chúng sinh phải chịu. Còn người đệ tử Phật là đi vượt dòng thời gian, từ nhiều quá khứ tìm thấy cho được cái gốc vô ngã, phân ra cái hiện tượng vô thường, từ vô ngã vô thường đánh giá luôn cả bất tịnh và khổ. Từ đó là mình sao liền, gọi đó là người tu tập để mà có giải thoát giác ngộ. Đấy, cái chữ thiền định là phải có đối tượng tư duy để mà chi chư thiền định, có nghĩa là không biết bao nhiêu món nào qua con mắt của Đức Phật nhìn thấy đều là đối tượng để thiền định hết, chứ không phải là đợi một cái gì đó mới là thiền định được, không phải vậy. Kể cả như tôi, chứ đừng nói chi là những bậc mà cao phúc mà Bồ Tát đạt đạo, kể cả như tôi vậy nè, tôi không cần các vị chấp nhận tôi là tôi chứng được cái nhãn nào trong ngũ nhãn, nhưng mà đối với tôi bây giờ là không có cái pháp nào lọc ngoài con mắt về vô thường vô ngã bất tịnh khổ của tôi. Tôi lấy con mắt của tôi đây, tôi nhìn đâu cái nào cũng có, tôi cũng cắt dĩa ra vô ngã vô thường khổ và bất tịnh. Bất cứ nhìn đâu tôi đều nói là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, vô lượng. Rồi bất cứ nhìn đâu tôi cũng nói là khổ đế không có, tập đế không có, diệt đế không có, và đạo đế cũng chẳng có. Đấy là tại sao mà nói như vậy, là tại vì là mình tư duy, mình quá chứ mình nắm nó hết rồi, mình nắm vững nó rồi. Rồi cái vô lượng vô tất cái đó thì sao? Vô tất cái đó cũng vậy thôi. Nghĩa là khổ không có, tập không có, diệt không có, đạo không có, không có ai làm hết, không có nguyên nhân gì hết. Thí dụ ngồi đây hiện giờ có ai khổ đâu, đâu có ai khổ gì đâu. Nhưng mà hỏi ra ai có người nói tôi khổ, hỏi lý do sao khổ, nói hôm ông chồng tôi cũng chửi quá, quýnh nửa đêm thì tôi uống được. Ồ, thế thì cái đó đâu phải là cái giảng đường này, đâu phải tại cái giảng đường này mà tại quýnh hôm ở cái giường á. Chứ cái giảng đường này thì nó là mô lượng diễn đến mà. Đây những người mà ta vui vẻ đây ta ngồi ta vui vẻ. Còn mình ngồi đây mình không vui vẻ được là tại vì mình nhớ cái thù hận mà hai chồng quýnh lộn mà không. Chứ cái giảng đường này đâu phải là cái chỗ khổ. Thế thì khổ cũng đây mà vui cũng đủ đây. Vô lượng nếu càng cũng đây mà vô lượng khổ đấy cũng đây. Đó là gọi là vô tác tứ đế là vậy đó. Do mê hay là giác mà nó thành ra khổ hay là vui, nó thành ra là tam độ lục đạo hay là niết bàn. Đó là ý nghĩa của vô lượng tứ đế. Cho nên là bây giờ cái cỡ tuổi tôi bây giờ mà bảo tôi nói những cái nè,
xin lỗi bà, cảm ơn bà nha. Để đây theo ý này là tôi làm việc phải không?
Các vị thấy vô lượng khổ đấy chưa? Nó bất cứ ở đâu, bất cứ lúc
tổng làm vui là nó khổ tổng. Cho nên là cái chỗ này, cái chỗ cái vùng giảng đường của ta ngồi đây nè, không thể nói nó là nước bàn, hay là không thể nói nó là tam đồ địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, mà nó tùy theo cái tâm của chúng ta, cái môi trường, cái hoàn cảnh của chúng ta. Ta đã đặt lại cái vấn đề là trí chứ thiền định trí lực là Đức Phật biết vô số cái đề tài để mà tạo cái điều kiện cho bản thân mình tu tập thiền định để mà tư duy. Đó là một sự thật. Phật không có nói đại ngôn, không có nói khoác lác, không có khoe khoang. Mà Phật là trí chư thiền định trí lực, cái trí lực là biết vô số thứ thiền định. Cái nào cũng nhìn ra cũng thành thiền định được, cũng tư duy được thiền định, tức là tư duy. Tư duy phải nhận thấy được cái thực tích của cái sự việc đó. Thì nói như vậy các vị hỏi đi cho Đức Phật biết cái gì? Cái gì mà nhiều vậy? Thì đại để là ví dụ như là kinh ta thường tóm tắt vô biên phiền não. Phiền não nó vô biên mà muốn diệt cái vô biên phiền não đó, muốn đoạn nó thì phải tu tập pháp môn, cũng vô lượng pháp môn, phải tu tập vô lượng pháp môn. Do vậy cho nên phiền não đã vô biên thì pháp môn tu tập cũng phải vô lượng. Mà pháp môn tu tập vô lượng có nghĩa là cái đề tài để tư duy, để quán chiếu, để tánh lự cũng vô lượng. Phải lấy cái vô lượng, cái nhân tu tập này để mình diệt cái vô lượng phiền não kia. Do vậy cho nên là tri chư thiền định trí lực, Đức Phật là biết vô lượng phương pháp tu tập, biết vô lượng cái đối tượng tu tập. Do vậy cho nên có thể nói một cách khác là nhìn đâu cũng đều là có phương pháp để tư duy, để quán chiếu, để tu tập. Ngược lại vận dụng khi mình nhìn về mặt niết bàn thanh tịnh thì nhìn đâu Phật cũng cho biết rằng đó đều là niết bàn hết, có phải biến nó làm niết bàn được hết. Tôi nói ví dụ như những người, những cái chỗ mà những cái quán ăn chơi mà nhảy nhót say sưa là đắm đuối trong dục lạc á, mà nếu có một người mà ta tu tập tốt, ta tu tập giỏi rồi đó, mời ta vô trong đó đó, không ăn thua gì người ta hết. Nó có tương quan tác động gì, ví dụ là lắc là nhảy là ôm là hung là âm nhạc gì á, ta dùng cái tâm mũi chân quả của ta là coi như ta đốt quét sạch. Đó là sự thật. Mà sự thật đó đối tuổi trẻ nói là không nghe, không biết đâu. Thế còn cỡ như tôi vậy nè, chứ đừng nói chi là các vị đại Bồ Tát, người ta dùng cái tâm mũi, người ta ngồi trong một cái giảng đường như thế mà không hề có lay động tâm, điều đó là điều có thật. Nhưng mà phải ai có ở trong cái hoàn cảnh môi trường có tập có tu mới nghe và mới có thể tin được. Còn như tôi nói với các vị là tôi nói đó là cái kinh nghiệm bản thân, chứ tôi cũng không bắt các vị phải tin rằng tôi có được cái việc đó là bao nhiêu. Tôi không cần các vị, mà tôi tự biết điều đó là điều mọi người nếu làm được, nếu có tu tập cái tâm mũi thì các vị ở trong một cái môi trường bát nháo đủ thứ chơi bời trị lạc xa hoa, các vị có thể đốt hết, ngồi ngay chỗ đó và tự đốt hết, dùng tâm mũi chân quả đốt cháy. Cái đó là sự thật, ai tu tập rồi biết. Có gì đâu, cái người mà tu tập rồi tốt chút thì tiền tài này, danh vọng này, sự nghiệp nè, là vui chơi nè, bây giờ cỡ 5, 6, 70 tuổi trở lên người ta buông bỏ cái đó được mà. Cái đó là gì? nó buông bỏ mà không được lấy nữa đâu, mà tự nó không còn, thì đó là tâm mũi chân quả đấy. Nhưng mà nếu mà mình tu vừa vừa thì nó trái được 70%, còn muốn mà trái được 90%, 100% là phải tu tập tâm mũi chân quả, thường tu trong tâm mũi, phải luôn ở trong chánh định thì các vị đâu trái hết không? Hay lắm. Cái này không có phải là cái gì mà quyền diệu mà xa xôi, mà ở xứ nào đâu khác cũng có. Tu tập đạo Phật không ở xứ nào khác đâu. Cho nên cũng không cần đi đâu xứ nào tìm cái gì hết, cũng cần. Cái chánh pháp nó không có chỗ nào nó không có, pháp giới là nhất tâm. Do vậy cho nên là vấn đề là biết tu, biết hành, biết ứng dụng chánh pháp hay không, chứ không phải là đi xứ này xứ kia tìm thầy này thầy nọ. Tôi rất thương xót là có những vị mà tìm thầy cho tới mấy mươi năm rồi, cuộc đời gần hết hết mức rồi, nói được có số về thì gọi là hết số rồi, nhưng mà tìm cái chỗ học đạo chưa có cái chỗ nào mà mình gọi là mình bằng lòng và mình chấp nhận được đó. Là cái đó là tại vì tại mình đó, tại mình măng mà không có tư, mà tư mà không có tư thì không bao giờ tìm đâu học cho ra. Cho nên tôi nói cái này để tôi gợi ý cho các vị thôi, cho tôi không bắt các vị nghe tôi đâu. Các vị nghe mà phải năng mà đúng lý thì tôi, mà tôi đúng lý thì các vị ứng dụng, còn mà không khỏi cần nghe tôi cũng được, không sao hết. Hồi xưa đó tôi có những bậc sư huynh đáng bậc thầy của tôi, nghĩa là hồi tôi mới vào học trong trường Phật học thì sư huynh đó là cái người dạy tôi những tháng đầu, một vài năm đầu, không tới một vài năm, một ít tháng đầu có dạy tôi. Nhưng mà trên cái nguyên tắc đạo lý của người Việt Nam Á Đông á, người Việt Nam thì mẹ Á Đông, cổ truyền của Đông Á đó, thì người ta gọi là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Cho nên mình phải tôn kính hàng sư huynh, tôn kính gần như hàng sư phụ, cũng không có chuyện gì xấu hổ gì hết. Đó là đạo lý cổ truyền của cái cách Á Đông. Và tôi có nhiều vị sư huynh sư đệ, họ học hoài mà họ gặp ông này họ cũng lại, gặp ông kia họ cũng lại, gặp ông nọ cũng lại, gặp ông nọ cũng cầu pháp, gặp ông nọ cũng quy y, họ gặp ông nọ cũng xin pháp danh pháp tự, xin lung tung bé. Gặp thầy núi rồi lại thầy núi, gặp thầy rừng rồi lại thầy rừng để họ cầu pháp. Rất nhiều người như vậy. Cái điều đó không phải như vậy là tốt. Mình văn là mình mới tư chứ, tư là mình mới tu chứ. Thế thằng là mình không có tư chứ, thành ra là người này dạy vậy mình nghe vậy, người kia dạy rồi mình cũng nghe, người khác dạy cũng nghe, biết là giống như là hàng quảng cáo trên TV, các vị coi có hàng nào xấu đâu. Không có cái thằng ngu nào quảng cáo cái hàng mình là phẩm chất thì kém, yếu, xấu vậy đó. Sự nghiệp nào cũng đều là quảng cáo đồ của mình ngon không à. Bột no thì quảng cáo rằng ăn được bổ hơn bột ngọt thì nó có 600 gì đó. Vì bột no này nó hơn 600 mà không quyền nói hơn 600 mà nói quý, nghĩa là bổ hơn sao nữa. Thì cái loại bột ngọt thì cái loại chất thêm mình nói vậy thôi chứ. Nhưng mà rồi mỗi người làm ra thứ bột ngọt đều là tự quảng cáo. Chưa kể là bột ngọt giả mà cũng quảng cáo được. Thế thì nếu mà mình nghe theo quảng cáo đó thì chừng nào mình mới có thứ thiệt mà ăn. Cho nên mình phải biết cái thứ thiệt là thứ nào. Về ăn được cái hương vị nó ra sao. Vậy em coi hương vị của nó và nó có tác hại gì trong cơ thể mình không. Thì mình mua cái thứ hiệu đó thôi chứ. Chứ là mỗi đêm mua quảng cáo 5, 7, 10 thứ, mình chưa bột ngọt là 5, 7 năm bảy thứ kem làm cho mặt lát, mà kem nào cũng ngon hơn kem kia không à? Mà nếu mà mình cứ mình chạy theo thì chừng nào mới có. Cuộc đời tôi từ khi tôi học hả, tôi văn, tôi tư, tôi tu, không hề theo ai hết, không hề theo ai. Đó là một sự thật kỳ lạ nha, không hề theo ai. Kinh điển đọc nát sách, mà đọc rồi ông các bạn dục khảnh hoài, không có sợ sợ gì. Mà nói không giữ là dục. Mà nếu anh cần anh lôi sách ra là tôi với anh đối thoại. Anh mời nhiều người có trí thì quẹ đây đối thoại với tôi. Tôi có thể quăng cuốn sách đó. Chứ không phải là viết cái gì tôi cũng đọc đâu. Không phải anh nói gì tôi cũng nghe đâu. Nếu anh cần thì cái anh nói, những cái tôi nói đem ra. Giữa mời người trí nghe, ví dụ vậy. Tôi nói như vậy có nghĩa là mình phải có một cái nhận thức, rồi mình phải có cái lập trường của mình. Mà giống như tổ người sơn nói là kim sanh tiện tu quyết đoán tổ liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình quyết định số phận mình chứ đừng để người khác quyết định số phận mình. Đức Phật của chúng ta dạy như vậy, văn như tư, tư nhi. Tự nhiên tu chứ không thể là Phật nói cái gì gọi là Phật nói là nghe. Sắp tới mấy ngàn năm rồi ai giờ ta để kiểu như tôi nghe như vậy, Đức Phật ở vùng này, ở góc nọ, ở tỉnh xác kia nói như vậy, họ đúc cái đồ bậy bạ vô mình cũng nghe sao? Đâu có được. Vô người ta đọc qua, người ta biết cái nào là của Phật, cái nào không phải của Phật, cái nào ai thêm mùa nào chuyện nó tôi cũng biết, nhưng mà cái này không xài được, bỏ. Học Phật nó phải có một cái nghị lực như vậy, văn như tư, tư nhi. Bây giờ là người ta nói rằng mặt trời là đông, chân là mát, tuyết là lạnh. Thì cái đó là gọi là chân lý. Và bây giờ có người nói dạ tuyết là đông, rồi mình cũng tin được sao? Nghĩa là nó thật chân lý mình đơn vậy rồi mình cũng tin sao? Thì mình phải nói tuyết không thể đông được, chân có thể đông, mặt trời dù có lạnh, mặt trời không bao giờ lạnh. Còn cái chân lý thì không ai cãi được. Lũ ma quân không xưa đạt nổi giáo lý này. Thì giáo lý nó có cái tiêu chuẩn của nó. Giống như là mặt trời thì có ánh sáng, ban đêm thì tối. Thì mình nghe là ban đêm có phải tối không? Chứ ban đêm mà nó nói sáng thì mình cũng nghe được sao? Muốn nói ban đêm sáng cũng được, nhưng mà phải có đèn bao nhiêu ngàn watt mở ra. Đèn pin hoặc là đèn sạc hoặc là đèn điện. Thành ra cái việc học Phật á, các Phật tử phải để ý, không phải ai nói cái gì cũng nghe. Do đó mà tôi nói cái chữ kiên chư thiền định trí lực, phải học thiền định rồi tri nhân quả trí lực. Trên cái nhân mà biết cái quả, dựa trên quả mà biết cái nhân, đó là Đức Phật có cái trí lực, cái sức trí tuệ để nhận thức gì đó. Anh làm lành thì anh được sự an lành, mà anh làm sai, anh móc cái điểm làm sai và làm sai thì cái quả đau khổ nó dài rồi. Điều đó Đức Phật biết rõ. Chi thiền định là chi nhân quả, tinh tấn trí lực, phải có cái sức tinh tấn và nhận biết cái thứ tinh tấn nào là tinh tấn để đi tới giải thoát giác ngộ, rồi cũng có cái thứ tinh tấn nào mà là tinh tấn mà không đem lại sự lợi ích gì. Tôi nói ví dụ như vậy, các vị tinh tấn mà các vị ngồi thiền mà tưởng tượng đó, mà có những cái đạo mà ta dạy ngồi thiền cứ tưởng tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, Nguyệt Nga, Như Trì Kim Mẫu, vân vân. Thế thì là các vị mà tu cái đó thì chừng nào các vị mới được cái gì? Các cái tên đó không hề có, sự thật là không hề có.
mà mình ngồi đây mình tưởng tượng vô gặp các vị đó, mà gặp các vị đó rồi rồi các vị đó cho mình cái gì được cái gì chứ? Cha mình đây là bác học đây nè, mà sinh ra con mà cho tiền con đi học mà con không học thì con vẫn là chịu cực khổ nghèo khó mà thôi, chứ không có tài năng thì phải chịu nghèo thôi, chứ đâu có cha mình bắt học rồi năn nỉ lại cha, xin cha để cha cho cái đầu bắt học cho mình được. Muốn chi là cái thứ mà gọi là thành thánh không bao giờ có, mà mình ngồi đó mình thiền định mỗi đêm rồi mình trông chờ gặp họ, mà họ toàn là cái bộ mặt tưởng tượng chứ không bao giờ mình biết họ đâu. Đấy, cái thứ thiền định đó là nguy hiểm vô cùng đó. Mà trên thế gian này cái thứ đó không phải là ít. Mình ở đây là hữu duyên là tôi nói vậy, các vị tự nghe không nghe thôi, chứ tôi cũng chẳng có sao hết. Nhưng mà tôi rất đau là vì người ta cho rằng cái thứ thiền định đó người ta cũng giả dạng bên ngoài, người ta nói đây là cũng cái cơ quan, cái chỗ, cái đạo tràng người ta dạy đạo, hỏi đạo gì thì cái nào ta cũng lợi dụng chữ Phật hết trơn. Cho tôi nói bóng chàng mà các cái bà bóng mà tôi đồ nhỏ tôi đi coi các bà bóng, bà bóng đội khăn lên ơi rồi cái bắt đầu lên cho rồi chào trên Phật tổ Phật này đó rồi lôi Phật vô làm đồng minh rồi chào qua bà bên đấy tôn chào ở đây sư ở đây sư gặp sư phải sư chứ lần không mà ông sư ông lỡ ông nói mình là mê tín gì đó cái là làm ăn quả sao, thằng ta phải lôi kéo vô làm đồng minh hết, từ Phật tổ bậc thầy từ binh tướng chào các sư. Thế thì người ta lôi kéo đồng minh như vậy đó, thành ra các Phật tử bình thường đâu có biết có Phật bệnh đóng mặt. Cho nên là rất khó. Đạo Phật thì không khó, nhưng mà cái nơi mà hiện hữu như nước mà giúp đỡ mà hướng dẫn mình đi con đường chân chánh phải nói rằng rất khó kiếm, khó có, và cũng không dễ gì phân biệt chánh tài, không dễ gì phân biệt chánh tài. Tôi nói đây đó là kỹ nhất và thô bạo nhất, mạnh mẽ nhất. Mà mạnh mẽ thì các vị nói cái ông đó ông nói dữ quá thành ra tao không nghe. Có điều gì đó tao không nghe ông đó, ông nói nghe mạnh quá, tao là mê tín gì đó rồi tôi tin vào đó, giờ là hội thượng động là thủy quan hạ bá là ngọc hoàng thượng đế thì tao cũng tin hết, mà ông thầy này ông nó không có, thành tao ôm thầy này tao không nghe. Thế thì làm gì nữa, tôi làm gì nữa. Do vậy cho nên là dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị rồi nó trị cái bệnh, cái người nó không chết thì thuốc nó mới trị được. Còn Phật độ á, giáo hóa độ á thì độ cái người có duyên, cái người không có duyên độ không có được. Thành ra cái lớp ở đây nè, chủ nhiệm như mình đó nè, là học kỹ nhất và nói mạnh nhất, chịu chấp nhận đau cô đơn, mà cũng không phải ai cũng nghe nha. Học khá lâu mà khi mà tôi đứng bên ngoài tôi khách quan tôi lắng nghe đó thì không phải ai cũng đi xa được đâu, chưa có bao nhiêu người đi được xa, chập chỉnh. Bởi vì tôi nghĩ rằng là các vị văn mà không có tư, mà tư mà không có tu thì không bao giờ đi vào đạo Phật được. Chừng nào mà các vị đọc kinh, đọc sách, người ta gọi là kinh sách, mà các vị nhớ quẹt bỏ quăng luôn, chừng đó mới có thể. Nhưng mà quẹt bỏ quăng luôn là phải coi chừng là dựa vào tiêu chuẩn nào mà quẹt bỏ của người ta, dựa vào tiêu chuẩn nào mà quăng luôn à. Chứ cái mà mình nghe không nổi, mình không hiểu rồi, mình không giữ ý, mình quăng là không đúng rồi nha. Khó à, cho nên nó khó lắm. Vi nhân nan, tả đắc chỉ tận bút đầu càng, cánh tả chỉ cá vi nhân nan. Làm người khó, làm người rất khó, tả cái việc làm người khó đó, giấy hết rồi giấy khô, tả cũng không hết cái việc làm người khó. Khó lắm. sư tử là đại từ bi là nuôi con sư tử. Thành ra sư tử ống là Bồ Tát là cái danh hiệu để chứa đựng cái phương pháp tu này. Trong này phải có phải tu đại từ bi. Đại từ bi là các vị phải biết đó. Từ bi hỷ xả ta gọi đó là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm đó mà Đức Phật cái đem mà gieo trồng ở trong vô lượng chúng sanh, những cái đức từ bi hỷ xả gọi là tứ vô lượng tâm. Mà đại từ bi á, tức là từ năng hỷ lạc, bi năng bạc khổ, cho vui tất cả chúng sanh và nhổ đi cái gốc khổ cho tất cả chúng sanh. Đó là cái đuôi của sư tử đó. An trú tứ thiền là hang thanh tịnh. Cái này hổm tôi nói cũng hổm rồi đó. Sư tử ống, cái con sư tử, cái hang của nó là an trú trong tứ thiền. Đó. Phải lấy ly để sanh hỷ lạc, tu định để có là hỷ lạc. Và cái hỷ lạc đó nó muốn có cái hỷ lạc cao hơn là phải phải ly cái hỷ lạc đó có cái nhiều lạc. Cuối cùng rồi xả là từ đây đi đây ta xả chỉ còn có một niệm thanh tịnh thôi. Lấy cái đó mà làm cái hang của sư tử đó. Lấy chú thiệt làm hang. Vì chúng sanh mà gầm rống phát âm như sư tử nhằm dẹp phá ma quân, hiển bày trí lệ Phật, mở mang đường lối làm cho nương, làm cho nương về cho bọn tà kiến, vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh. Mấy cái này đều là ý nghĩa rất là quan trọng. Nhằm rống pháp âm như sư tử nhằm dẹp phá ma quân. Cái từ ma quân tôi nói rằng tôi nói mà tôi không biết đại chúng là có để ý chưa. Cái từ ma quân này chúng ta phải học và phải hành thật sự. Ma có bốn thứ ma, chứ nó không phải là cái loại mà xanh xanh bạc rồi trời mưa cái rồi nó xẹt lên các luân phiên màu xanh ở các nghĩa địa như người ta hiểu. Không phải, phải thứ ma đó. Cho nên là phải chinh phục các thứ ma quân là phiền não ma, thiên ma, ngũ ma và tử ma. Mà tử ma là một cái thứ mà nói ra là không mấy người dễ nhận, bởi vì ai cũng sợ chết lắm. 60 trở lên, 70, 80 ở đó nói khả dĩ có thể nghe nổi mà cũng còn chưa nghe nổi. Còn nói chi mà dưới 60 mà nói cái chuyện chết mà đừng sợ thì dường như không ai chấp nhận. Nhưng mà thật sự là cái người đệ tử Phật đó, dù mình còn trẻ nhưng mà phải luôn luôn là tư duy quán chiếu về tử ma. Phải học cái câu vô thường lão bệnh bất diễn nhân kỳ siêu tồn tịch vong sát na dị thế. Đức Phật đã từng hỏi các vị thì kheo rằng mạng người sao ý với ông, mạng người được bao lâu? Người nói mạng người trong một ngày. Phật nó chưa hiểu. Hỏi ông khác theo ý ông thì mạng người nó được bao lâu? Người đã nói vậy trong bữa ăn. Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Hỏi ông khác theo ý ông hiểu thế nào vấn đề mạng người? Ông thì kheo nói bạch cái tông kheo con hiểu là mạng người trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào là rồi, hoặc là hít vào mà không thở ra được là rồi. Phật nói ông hiểu đạo đó. Do vậy mà bực tiền bối ta nó mặt đã lão lai phương niệm Phật mà cô phần đa vị thiếu niên nhân. Tu hành đừng có hẹn tới già, tới bao nhiêu tuổi hết á. Đi ra nghĩa địa mà coi, biết bao nhiêu cái thứ mồ mả của trẻ con, bao nhiêu thì mồ mả của người lớn cũng bao nhiêu như vậy. Đấy. Do vậy cho nên là bỏ dẹp bỏ cái ma quân và không có cái tử ma là nhiều gấp lắm, là phải để ý đó. Hiển bài trí lực Phật, mở đường lối làm chỗ đường về cho bọn tà kiến. Tà kiến là chúng ta mà không khéo là học mấy mươi năm về ngồi đông dày nè, mà chúng ta vẫn còn tà kiến dày dài. Thân kiến các vị giải thích được chưa? Biên kiến các vị hiểu kỹ chưa? Tà kiến là mê tất cả những cái thứ quỷ thần không bao giờ có đó. Mà trên thế giới này là biết bao nhiêu triệu, biết bao nhiêu triệu cái thứ dân tộc. Mình hiểu rằng trên thế giới có trăm mấy chục nước là chứ bao nhiêu triệu thứ dân tộc. Chứ không phải là 178 nước có lá cờ đó, rồi 178 rồi giống dân không phải vậy đâu. Trong một nước thì nó cỡ có nước cả ngàn, có nước 2-3 ngàn giống dân tộc. Đất nước Việt Nam mình hiện giờ có một cái giống dân tộc rồi, nó có chừng 200 thôi. Nó mà vẫn có nói một thứ tiếng, một thứ văn hóa. Cho nên là mình nói rằng Việt Nam mình có 4-5-60 thứ giống người chứ không phải hơn nữa. Mình chưa phát hiện ra. Cho nên mỗi một cái dân tộc vậy nó có một cái kiến giải, một cái sự tin mắt, một sự tin tưởng, một sự thờ phượng, sự cúng lại, sự là tin tưởng khác nhau. Mà tin như vậy là tà kiến đó. Tà kiến đó. Riêng với tôi thì tôi nhận thức, tôi nhận thức là cái đạo Phật của chúng ta phải nói rằng là chính kiến đấy. Nhưng mà mình nói đạo Phật mình chính kiến chứ không phải người nào ta cũng nghe. Bởi vì đạo Phật của mình á, 10 pháp giới đều là đầu ta và tim, tim của ta mà thôi. Nhân nhân dục liễu chư tâm thế chứ chư Phật ưng quán phó giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Mà tâm đây không nghĩa là cái tim, cũng phải nghiêng với cái đầu. Mà vừa đầu vừa tim, mà đầu tim mà không phải là đầu tim là cái này, mà cái tâm là cái mà không bao giờ tìm có là cái gì. À, cái tâm nó ngộ vậy đó. Tâm là cái tư duy, cái nghĩ ngợi. Nó không là cái gì hết, nhưng mà nó làm cho ta có thể đau khổ ghê gớm, cung cực, cực ác. Nó cũng làm cho ta cực thiện, nó làm cho ta cung cực đau khổ, mà nó cũng có thể làm cho ta cung cực an lạc niết bàn. Cái đó chứ không phải là tâm là tim, mà cũng không phải là ốc. Nó không rời tim và ốc, mà nó không phải tim ốc. Nó thích duy tâm tạo. Chỗ đó chỗ hay lắm. Cho nên chúng ta học đạo rồi chúng ta đâu có nhát cái thứ quỷ ma thần thánh gì người ta nói đó. Hoàn toàn không bao giờ nghe. Tôi thì không bao giờ nghe bất cứ ông gì. Nhưng mà mình đó là tôi, chứ người ta thì không phải là tôi. Cho nên là may mắn một vài người nhận thức giống mình thì mình cũng thấy có đồng minh cũng vui đấy. Nhưng mà còn đại đa số là người ta không chấp nhận nổi cái đó. Cái đó người ta gọi là chủ nghĩa vô thật. Mà sự thật, mình không phải là đi theo cái đạo của ông Cánh Mát. Mà ông Cánh Mát là gì? Là cái người, tôi cho là cái người có nghiên cứu đạo Phật. Cho nên ông quýt gục cái thứ mà hữu thần nhẫn với. Rồi ông lập ra cái một cái tư tưởng là vị tha, tư tưởng vị tha bình đẳng. Nhưng mà người ta đi theo không kịp cái tư tưởng vị tha bình đẳng đó. Ông đưa ra chủ nghĩa vô thần, người ta chịu không nổi. Thế giới chịu không nổi, thành nó chống vô thần. Rồi cái mà gọi là cộng sản đó, tức là mọi người của cải làm ăn là chung cùng chia sớt lẫn nhau, bình đẳng để xài bình đẳng đó, làm cũng không nổi. Vì làm không nổi cho nên người ta không chấp nhận cái chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa cộng sản. Chứ không phải là hai cái chủ nghĩa đó là sai. Không có sai. Thật là vô thần đây. Nhưng mà mình nói Phật mình vô thần là bổn đạo bỏ hết. Bỏ hết. Trời ơi, tôi tin Phật mà. Tôi tin trời mà. Có Phật là có trời. Mà có trời là có thần, có thánh. Thế là tung hàm mà làm sáng cấu. Mà tin hàm mà làm sáng cấu như vậy là lại là không phải đạo Phật. Tại do vậy cho nên là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo rồi. Chấp nhận đấy. Tôi nói ra như vậy nghĩa là tôi chấp nhận.
chịu nổi. Người ta chịu tin lung tung men, thờ lung tung men, lại lung tung men, cầu nguyện lung tung men để nó an ủi tâm hồn người ta. Còn đạo Phật thì là trời ơi, chiên sinh tự tu quyết đáng, chuyển liệu mất do biệt, chuyển do bất ý dung nhiên, bất giữ chư tầng tác ý, tâm không cảnh tịch, chỉ vị đủ để bất thông. Tổ nói, ông Sư nói thế. Đời này, tự mình định đọc số phận mình không do ai hết. Tâm vẫn không có gì. Cảnh vẫn, tịch bịch vắng lặng cũng không làm tội lỗi cho ai. Ấy thế là tại vì mình bất thông. Bất thông mình bị chấp ngã, mình bị chấp pháp, thành ra tâm và cảnh mình nó ràng buộc nhau làm cho mình đau khổ. Thế thì bây giờ tất cả dân nhiên bất giữ chư thần tác nói, dứt đi cái ý niệm chấp bắt ở bên trong. Phải làm chủ được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếp, cái xúc, cái biết của mình. Phải làm chủ được sắc thanh thân vị xúc pháp là cái đồ, không có thật. Nó là pháp duyên sinh nguyện, đừng đam mê nó. Thế thì tâm không cảnh tịch, vậy mà chuyển diễn cụ thể bất thông từ nào giờ mình không biết vậy. Ở trên đây mình đau khổ vì nó. Chứ kỳ thật tâm vẫn không cảnh vẫn tịch, không ai làm khổ cho ai gì hết. Mà tại mình khổ là tại mình bất thông đấy, tại mình không nhận thức được cái chân lý tâm không cảnh tịch. Thế thì mình nói tới đó rồi cái nó đi vào cái chân lý của đạo Phật. Mà người ta lo làm giàu nghèo hơn thua phải quấy tốt xấu, ta đâu có tư duy quán chiếu nổi cái đó. Thành ra mình nói là ta không nghe. À ta không nghe thì là ta mình phải chịu cô đơn thôi. Đấy. Do vậy cho nên là tôi là tu sĩ, tôi đệ tử Phật đây. Nhưng mà tôi nhìn cái tổ chức, cái việc tu hành của đạo Phật chúng tôi ngán vô cùng vô tận. Ngán là sao? Ngán là nếu mà mình đồng hè nhau, mình nói thật hết, thì chẳng lẽ đạo Phật mình không có bổn đạo thì tử vậy sao? Ít quá. Còn bằng chiều họ để cho họ vừa ý á, cho đông á, để quy được cho nhiều á, mà mình không dám nói thẳng á, thì cái đó mình còn có kiếm đệ tử quy nhiều được. Nhưng mà cái đó mình nói như vậy là không phải đạo Phật. Cho nên dưới con mắt tôi mà tôi đi là thấy cái chùa mà vẽ cái hình của thập điện Minh Dương đó, nhất điện bình đẳng vô nhị điện tới vô tam điện tống đế dương, rồi quỷ sứ móc rũ các lưỡi gì cái đó, tôi nhìn tôi thấy cái đó luôn đau cái lòng, tôi biết chuyện nào. Làm gì có những cái thằng đó, chú bày quyền gì chú bày xử người ta, ai không ai bỏ phiếu, mà rồi các lưỡi đời này qua đời khác mổ ruột nấu dầu hành hạ người ta. Cho nên cái đó là một cái hình dung là thấp nhất để độ cho những cái người mà không chịu học, rồi buộc lòng phải nói cái lý nhân quả bằng cái kiểu mà tạo ra cái gọi là thập điện Minh Dương đó, tạo ra nhà văn, tạo ra thập điện Minh Dương đó để hù, để dọa những cái người mà không chịu tu hành. Chứ cảnh đó làm gì có thiệt. Thành ra tôi nhìn qua là tôi cười, tôi lý nói. Còn các bà các cô thì tí gặp đâu là xích xoa đó, xích xà đó, sát sợ lại nữa. Có người ta tạc ở trong nhất tượng những cái phù điêu rất đẹp thì lại coi còn trang trọng là còn sợ dữ tận nữa. Chứ thì lại không hề có cái đó. Ê, cái đó khó lắm rồi nha. Cái chữ tà kiến đó vỗ về những hạng người sợ sệt tử sanh đấy. Cái chữ đó là ghê gớm. Vỗ về những hạng người sợ sệt tử sanh. Mà trên đời này ai lại không ham sanh, ai lại không sợ tử? Mà đây mà mình nói mà mình bảo người ta không sợ tử thì làm sao người ta chịu được? Đấy. Nhưng mà sự thật, các vị lớn tuổi phải để ý, nghe bằng đi. Nếu mà an lành trong cái khúc chót,
còn cái tuổi trẻ tôi coi nhầm giống nó thôi. Cứ hút khích, cứ chích chót, cứ nhảy nhót, cứ xúc lắc lắc, cứ đàn ca hát sướng, cứ là người mẫu, cứ là tiếng hát truyền hình vân vân. Trời, cái đó là đối với tôi nhìn vô tôi thấy nguyên nhân đau khổ tàn bạo, vô lượng khổ đấy. Thì cái cô gì đó nổi tiếng vợ trong cùng cái cả, cái cô rất nổi tiếng với cái tên tốt gì yếm yếm gì đó, à, nổi tiếng đấy, đó, sang đó, đẹp đó, làm ra tiền đấy. Cho nên cái cỡ tuổi đó thì tôi không nói, nhưng mà tôi muốn nói những người từ 60 trở lên, 70 trở lên thì càng phải nên nghĩ về này, dỗ về an ủi những người sợ sệt tử sanh, đừng ham sanh nữa mà đừng sợ chết. Còn cháu nó nuôi nổi thì nó cho gì ăn nấy, nó mượn mình coi nhà thì mình coi nhà, nó mượn mình giữ cháu thì khả năng giữ được thì giữ, rồi thì tâm hồn để cho nó nhẹ nhàng, để cho nó thảnh thơi để mà hướng về với cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất bất tịnh, thường tư duy, thường quán chiếu, thường tụ trong cái tánh định, cái tâm mũi đó để mà hưởng cái an lạc của niết bàn mà Đức Phật đã cho ban tặng nó. Ơi hết giờ là ngừng đây cũng được.
Chúng sanh do